SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có cuộc gặp gỡ được mong đợi từ lâu với người kế nhiệm Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc sau chiến thắng áp đảo của ông này trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Hai người đã thảo luận về các vấn đề như tình hình ở Trung Đông và các vấn đề khác ảnh hưởng đến đất nước. Cả hai đều cam kết về một cuộc chuyển giao quyền lực suôn sẻ tại Hoa Kỳ.
Vâng, thưa Tổng thống đắc cử và cựu Tổng thống Donald Trump, xin chúc mừng và mong muốn, như chúng ta đã nói, một cuộc chuyển giao suôn sẻ. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để bảo đảm ông được hỗ trợ. Với những gì mà ông cần, chúng ta sẽ có cơ hội để nói về một số điều vào ngày hôm nay. Vì vậy, xin chào mừng.
Cảm ơn rất nhiều. Chính trị là một lĩnh vực khó khăn. Và trong nhiều trường hợp, thế giới không hề dễ chịu. Nhưng thế giới hiện tại là một thế giới dễ chịu và tôi rất trân trọng điều này. Một tiến trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ và tôi rất trân trọng điều này.
Trong đó, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc là Karine Jean-Pierre mô tả cuộc thảo luận giữa các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ hiện tại và tương lai là có ý nghĩa và thân thiện.
Vì vậy, hôm nay, Tổng thống Biden đã gặp Tổng thống đắc cử Trump trong khoảng 2 tiếng đồng hồ tại phòng bầu dục. Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc là Jeff Sessions và chánh văn phòng mới Susie Wiles đã tham gia cuộc họp. Đó là một cuộc họp có ý nghĩa và trao đổi quan điểm. Họ đã thảo luận về các vấn đề an ninh quốc gia quan trọng và chính sách trong nước mà quốc gia và thế giới đang phải đối mặt. Tổng thống Biden cũng nêu ra các mục tiêu quan trọng trong danh sách việc cần làm của Quốc hội cho phiên họp, bao gồm tài trợ cho chính phủ và cung cấp khoản tài trợ bổ sung cho thảm họa mà Tổng thống yêu cầu.
Điều này diễn ra khi Donald Trump tiếp tục công bố tên những người sẽ tham gia vào chính quyền của mình. Trong số những người gần đây nhất được đề cử cho một vai trò quan trọng là dân biểu đảng Cộng Hòa, Matt Gaetz, người được Trump chọn cho vị trí Bộ trưởng Tư pháp. Việc đề cử Gaetz đã gây ra nhiều vấn đề tranh cãi vì ông vẫn đang bị Ủy ban Đạo đức điều tra về một số hành vi vi phạm, bao gồm hành vi tình dục sai trái và sử dụng ma túy bất hợp pháp. Trong một tuyên bố bằng văn bản, ông Trump đã chia sẻ lời khen ngợi về năng lực của ông Gaetz và niềm tin rằng ông sẽ giúp khôi phục niềm tin của mọi người vào hệ thống tư pháp Hoa Kỳ.
Matt
sẽ chấm dứt chính phủ vũ trang, bảo vệ biên giới của chúng ta, giải thể các tổ chức tội phạm, khôi phục niềm tin và sự tin tưởng đã bị phá vỡ nghiêm trọng của người Mỹ và Bộ Tư pháp. Trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện, cơ quan giám sát Bộ Tư pháp, Matt đã đóng vai trò quan trọng trong việc đánh bại trò lừa bịp Nga và trần tham nhũng và vũ khí hóa chính phủ đáng báo động và có hệ thống. Ông là nhà vô địch cho hiến pháp và pháp quyền.
Ông Trump cũng đã đề cử thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Florida là Marco Rubio cho vai trò quan trọng là Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Ông Rubio từng là đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, nhưng cuối cùng đã bỏ cuộc và ủng hộ người chiến thắng cuối cùng trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Kể từ đó, ông đã ủng hộ nhà lãnh đạo Cộng hòa, ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2024. Sau khi được đề cử, ông Rubio cho biết ông sẽ rất vinh dự khi đảm nhiệm vị trí này.
Đây là vinh dự to lớn từ Tổng thống khi đặt niềm tin vào tôi ở một vị trí quan trọng như vậy. Đây cũng là một trách nhiệm to lớn. Nhiệm vụ của Ngoại trưởng đó là thực hiện chính sách đối ngoại do Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ đề ra. Tôi hy vọng là sẽ có cơ hội thực hiện điều đó nếu các đồng nghiệp hiện tại của tôi tại Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn nhận tôi.
Khi được hỏi về việc đề cử Matt Gaetz cho vai trò Bộ trưởng Tư pháp, thượng sĩ Rubio đã né tránh.
Tôi nghĩ là Tổng thống có quyền đối với nhóm của mình và ông ấy đã bổ nhiệm. Vì vậy, tôi rất thích Matt. Tôi biết ông ấy rất rõ và tôi tin tưởng rằng nếu Thượng viện phê chuẩn ông ấy sẽ làm tốt công việc. Và một lần nữa, các Tổng thống có quyền có những người mà họ muốn vào những vị trí chủ chốt này để thực hiện nhiệm vụ mà cử tri Hoa Kỳ đã giao phó cho ông.
Trong số những người cũng nhận được sự đề cử từ Tổng thống đắc cử Trump qua đêm, còn có cựu dân biểu Tulsi Gabbard và người dẫn chương trình của Fox News là Pete Hegseth. Bà Gabbard đã được đề cử vào vị trí Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ. Bà từng là thành viên của Đảng Dân Chủ nhưng đã trở thành đảng viên độc lập vào năm 2022 và đã tuyên bố sẽ nhập Đảng Cộng Hòa vào tháng 10 năm rồi, thể hiện sự ủng hộ của bà đối với Donald Trump.
Cụ thể là vì sự lãnh đạo mà Tổng thống Trump đã mang đến để chuyển đổi Đảng Cộng Hòa và đưa đảng này trở lại với Đảng của Nhân dân và Đảng của Hòa Bình, mà tôi tự hào được đứng đây hôm nay và tuyên bố rằng tôi sẽ gia nhập Đảng Cộng Hòa.
Trong đó, cựu đại úy bộ binh là Pete Hegseth là lựa chọn khác của ông Trump làm dấy lên nhiều câu hỏi. Ông Hegseth, người được đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng, là một cựu chiến binh cứng rắn, người đã chỉ trích lập trường của Ngũ Giác Đài và đặt câu hỏi về vai trò của phụ nữ ở tuyến đầu chiến đấu. Nhà báo Tara Cobb của Associated Press cho biết có khả năng Thượng viện Hoa Kỳ sẽ không chấp thuận đề cử ông Hegseth.
Đêm qua, các đồng nghiệp của tôi và tôi đã nói chuyện điện thoại với các viên chức tại Ngũ Giác Đài, các chuyên gia quốc phòng, các thành viên của Quốc hội và có một số câu hỏi về việc liệu Hegseth có thể được chuẩn nhận hay không. Ông ấy thiếu kinh nghiệm cấp cao mà bạn mong đợi ở vai trò Bộ trưởng Quốc phòng, người nằm trong danh sách kế nhiệm và điều hành ngân sách hơn 800 tỷ đô la và đại diện cho hơn 2 triệu thành viên của các lực lượng vũ trang.
Đầu tuần này, ông Trump đã công bố thành lập Bộ Hiệu quả Chính phủ, thường được gọi là DOGE, D-O-G-E. Cơ quan mới này do doanh nhân tỷ phú Elon Musk và Vivek Ramaswamy đứng đầu sẽ không phải là một bộ phận chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Thay vào đó, nó sẽ hoạt động như một ban cố vấn nhằm phá bỏ bộ máy quan liêu và cắt giảm chi tiêu không cần thiết. Có vẻ như Đảng Cộng Hòa của ông Trump sẽ kiểm soát cả hai viện của cơ quan lập pháp cũng như hành pháp. Sau khi giành được quyền kiểm soát Thượng viện và ông Trump tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, Đảng Cộng Hòa được dự đoán sẽ giành được 218 ghế cần thiết để chiếm đa số tại Hạ viện. Đây là điều mà ông Trump đã nói với những người Cộng hòa đồng chí của mình rằng ông rất biết ơn.
Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là một cuộc họp rất tuyệt vời. Chiến thắng không tuyệt sao? Chiến thắng thật tuyệt và luôn tuyệt vời. Có rất nhiều người bạn tốt trong căn phòng này. Vì vậy, bạn biết đấy, chúng ta đã có những con số mang tính lịch sử, đặc biệt là đối với Tổng thống, nhưng chúng ta sẽ không đi sâu vào vấn đề đó.
Mọi chuyện hiện mở đường để biến mọi tham vọng của ông Trump thành hiện thực.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.